Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục một tuần làm việc mới để chúng ta đến với câu chuyện của đầu tuần mới ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Chiếc Cầu Định Mệnh của tác giả Phương Lê. Tác giả Phương Lê thì chắc hẳn là không cần phải giới thiệu, bởi vì quý vị cũng đã nghe rất nhiều những cái câu chuyện rất hay của tác giả Phương Lê trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Trong buổi tối ngày hôm nay, Chiếc Cầu Định Mệnh là câu chuyện mới nhất của tác giả, vẫn với một cái văn phòng như cũ, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị nhiều thú vị khi nghe. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với chi tiết nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe ô tô con dừng lại trước một cây cầu, đường phố trong đêm vắng lặng, cánh cửa ô tô mở ra. Khương, người thanh niên tầm 30 tuổi, trên tay cầm một tập giấy tờ tiến về phía thành cầu. Khương tung hết tập tài liệu đó bay lên không trung, bay phấp phới trong bóng đêm, những tờ giấy cứ là lạ từ từ rơi xuống dưới mặt sông. Khương ôm mặt òa khóc nức nở, anh trèo lên lan can nhìn xuống mặt sông sâu thẳm thẳm. Giờ chỉ cần buông tay, dòng sông êm đềm sẽ ôm chặt anh vào trong lòng. Mọi day dứt đau khổ thất bại đều chấm hết sau một kiếp người. Khi quá túng quẫn tuyệt vọng, người ta nghĩ đến cái chết như là một sự giải thoát khỏi số phận. Sẽ không có thể biết được ai đó thực tâm đưa tay ra giúp bạn hay không, hay là muốn giết bạn theo một cách khác, khi mà mạng sống của bạn vẫn còn có giá trị để lợi dụng. Ở phía xa, một ghe đánh cá nhỏ đã từ từ rẽ sóng chạy đến. Một người đàn ông đứng trên mũi thuyền nhìn lên thành cầu khi Khương chuẩn bị buông tay mà hét lớn. Ê, mày đừng có nhảy xuống bể ghe, bể chén cơm của tao. Tuy nói vậy nhưng người đàn ông cho chiếc ghe chạy chậm lại, rồi dừng lại cách thành cầu một đoạn như là để canh chừng Khương có thể xảy xuống, như là để canh chừng Khương có thể nhảy xuống để kịp thời ứng cứu. Đôi mắt của Khương mọng nước nhìn xuống mặt sông. Đã dịch dã như thế này, mày còn biết bao nhiêu người đang cố gắng đấu tranh để được sống và giữ mạng sống không? Mày đừng có mà hòng chết ở khúc sông này, cho dù mày có nhảy xuống ta cũng sẽ nhảy xuống vớt mày lên. Muốn chết thì đi chỗ khác đi, để cho ta còn kiếm ăn. Khương khẽ nhếch môi nhìn gã đàn ông. Đừng có nghĩ quẩn mà làm liều, về ngủ đi, sáng mai lại đâu vào đó. Khương im lặng. Về đi. Người đàn ông đứng ở dưới ghe và quát lên. Khương lưỡng lự trong giây lát, leo ngược lại lan can vào bên trong. Người đàn ông điềm nhiên giăng lưới ngay chỗ của Khương định giao mình xuống. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của anh réo vang, một số điện thoại lạ gọi đến. Khương lưỡng lự giây lát rồi bắt máy. Tôi nghe. Mày có chết không trốn ở được đâu, tao biết mày đang ở đâu đấy. Tiếng của người đàn ông vang lên ở trong máy, Khương vội vàng tắt máy. Khương đưa mắt quan sát bốn xung quanh, vội vã lên xe nổ máy. Chiếc ô tô phóng đi trong đêm, bỏ lại cây cầu vắng. Dưới dòng sông, người đàn ông vẫn còn cắm con ghe nhỏ ở lại đó. Trong đêm khuya, gương mặt mệt mỏi căng thẳng, Khương điều khiển chiếc ô tô lao đi thật nhanh trên con đường vắng lặng, như đang cố gắng chạy trốn một thế lực nào đó. Ánh mắt của anh liên tục chú ý đến chiếc kính chiếu hậu, xem phía sau có người đuổi theo. Bất ngờ, ngay phía trước tầm 100 mét, bốn chiếc mô tô phần khối lớn nẹt bô dựng thành hàng ngang chắn ở trước mặt. Khương quay bù lăng lái chiếc xe quay đầu chạy trốn. Chiếc ô tô con phía sau tiến đến để khóa đuôi. Khương biết mình không còn đường lùi khi lái chiếc ô tô đến gần hơn, dàn mô tô rọi đèn pha chiếu thẳng vào chiếc ô tô của Khương đang điều khiển. Gần chung gã thanh niên tuy mặt bịt kín khẩu trang, nhưng gương mặt đứa nào đứa đấy cũng dữ tợn, đằng đằng sát khí với những hung khí trên tay như chờ đợi. Chiếc xe ô tô đã dừng lại trước mặt chúng, chiếc xe phía sau cũng chậm chậm và dừng lại ngay sau đó. Gần chục gã rời dàn xe mô tô, đi tới tựa lên thành xe ngay trước mặt của Khương. Một kéo khẩu trang xuống nhìn vào trong xe, giọng cất lên nhẹ nhàng. Mày xuống xe đi, không có trốn chạy được đâu, có nợ thì phải trả, đừng có để anh hai phải nổi điên, đến khi trả hết nợ thành tàn phế cả đời. Gương mặt của Khương trong tột cùng của sự sợ hãi. Nhìn gần chục đàn em của gã che kín khẩu trang đứng ở bên ngoài, cánh cửa xe ô tô mở ở phía sau. Gã đàn ông ngoài 40 mặc vest xuống xe đi tới. Gã nhìn thấy Khương vẫn ngồi ở trong xe. Anh Tài tới rồi đó, mày tự ra hay là muốn tụi tao lôi mày? Khương lặng lẽ mở cửa chui ra khỏi xe, đứng cúi đầu trước người đàn ông mặt sẹo vô cùng dữ tợn. Không nói không rằng, bốp, một cú đấm của Tài mặt sẹo như trời giáng giữa mặt, khiến cho Khương loạng choạng chỉ trực ngã, nếu không có hai gã đàn em kịp thời xốc nách đứng dậy. Gã đàn anh cởi bỏ khẩu trang. Mày định chạy nợ hả? Không có chạy được đâu. Cho dù mày có chết ta cũng sẽ lôi mày lên, không phải chết là xong đâu. Gã đạp thêm một cú cực mạnh vào bụng của Khương khiến cho anh muốn nhào về phía trước. Đêm nay là ngày cuối rồi đấy, mày tính sao? Gã liền gầm cả lên. Anh không thể xiết nợ tất cả được số tiền của tôi nợ anh. Tôi không chạy trốn anh mà còn chạy trốn những người khác. So với số nợ tôi nợ anh, tôi nợ họ còn nhiều hơn. Gã đàn anh mỉm cười lắc đầu tắt vào mặt của Khương. Ta biết, bởi vậy ta mới rượt đuổi đón lõng mày ở đây. Điều mày nói là trước thôi, nhưng mà đến giờ ta vẫn còn tin tưởng vậy sao? Dịch dã như thế này, người ta đang bán tháo tài sản những công ty mày có, cộng cả lời cả lãi vào, cũng chỉ hòm hòm thôi chú em mà. Nếu có dư thì anh sẽ cho chú em một chút. Khương im lặng khi gã ngọt nhạt. Không những chú em phải gánh hết nợ, còn có cả cái nhà nữa đấy. Cái gì? Không, anh ép người vừa vừa thôi. Anh biết rằng số lời hàng tháng tôi cũng nộp cho anh gấp đôi số vốn anh cho tôi vay. Anh hút vừa thôi, hút đến tận xương tùy người ta sao? Đôi mắt của Khương ánh lên tột cùng của sự sợ hãi, anh lắc đầu quẩy quẩy. Giờ anh ép tôi muốn đến chết sao? Gã nhếch mép cười cứng họng đe nạt. Đó là luật, mày hiểu không? Nếu mà mày trả được hết nợ cho anh, sống chết tùy mày. Nhưng bây giờ anh nghĩ mạng của mày không đắt bằng số tiền mày gánh ở trên vai đâu. Cho nên mày đừng hỏi câu vô nghĩa như vậy. Mang giấy ra đây. Gã quát thằng đàn em đi ra xe lấy một tập hồ sơ đi về phía đầu của ô tô. Đèn pha bốn phía rọi vào chỗ của Khương và Tài mặt sẹo, cùng với mấy gã đàn em đang đứng sáng choang. Gã đàn em đưa tập hồ sơ cho Tài mặt sẹo. Gã cầm lấy xem qua và đập đập vào ngang ngực của Khương. Mày ký vào rồi đi chết cũng chưa có muộn đâu. Khương đứng lặng như một bức tượng đá. Tài mặt sẹo khẽ nhếch môi cười dàn lên từng tiếng. Có chết tôi cũng không ký đâu, ông ép người vừa vừa thôi. Ông sống cũng nên để lại chút ân đức cho con cho cháu nữa chứ. Thêm một cú đấm nữa vào giữa mặt. Mày không phải giảng giải đạo đức trước mặt của tao, không ký hả? Được, xem mày có ký không? Gã ngoắc hai thằng đàn em đứng bên cạnh rồi đưa tập hồ sơ cho gã đàn em khác. Bắt nó ký vào. Tập tài liệu mở ra trước mặt đầu xe, hai gã ghì lấy vai của Khương kéo đến. Khương cố gắng vùng vẫy chống cự trong tuyệt vọng. Từ phía đằng xa, ánh đèn của hai chiếc ô tô như là một thanh gươm sáng xé toan màn đêm, lầm lũi tiến đến và dừng lại trước mũi xe của Tài mặt sẹo. Cánh cửa ô tô mở ra, cả chục gã đàn em trên tay nhăm nhăm hung khí bước xuống. Một tiếng sáo khẽ huýt lên. Nó cũng là con nợ của tôi đấy, ông nghĩ mình lấy được cả sao? Thậm chí là số nợ của nó nợ tôi còn nhiều hơn. Ông ép nó trả nợ, nó chết coi như là xong, nhưng mà số nợ đó sẽ tính cho ai? Ông, đàn em của ông? Tài sẹo quay lại nhận ra đó là Thành Trột, cũng là một gã giang hồ có tiếng ở đất này. Gã không ngờ mình phải đối với một con cáo già nham hiểm đến vậy. Tài sẹo lên tiếng. Vậy bây giờ ông muốn sao? Ánh mắt của Khương run rẩy nhìn hai chủ nợ. Không lẽ ông muốn trẻ đôi nó ra? Thịt người tanh lắm không có bán được đâu, giao nó cho tôi. Ông nói giao là giao dễ dàng vậy sao? Ông nghĩ tôi ngu vậy sao? Tôi muốn lấy tiền không muốn nhận xác người. Thành Trồn quay lại nhìn đàn em đang vây kín đàn em của Tài mặt sẹo kể cả gã. Tài sẹo chưa kịp phản ứng đã bị ăn nguyên một cú đấm lệch quay hàm, khiến cho gã nằm vật ra đất, máu ở miệng phun ra. Sao mày còn cứng nữa không? Đôi mắt của Tài sẹo run rẩy nhìn Thành Trột rút trong mình ra một con dao sáng loáng đặt ngay ở trước mặt. Tiền quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ ông đủ thông minh để mạng sống còn quan trọng hơn. Cả đám đàn em của ông nữa. Còn sống còn kiếm được tiền, chết rồi chỉ tiêu tiền âm phủ thôi. Đứng dậy đi. Tài mặt sẹo tái mặt loạng choạng đứng dậy khi nhìn đàn em bị khống chế mà mặt cắt không còn một giọt máu. Tùy thế đại ca bị hại nhục nhưng mà không đứa nào dám xông tới ứng cứu. Ông muốn sao? Đêm nay hãy nhường tôi một bước giao nó cho tôi. Tôi đảm bảo ông sẽ lấy được số tiền lời của ông. Cũng cùng là người trong nghề nhưng mà ép thì ép người vừa thôi. Phải cho con nợ con đường trả chứ. Đừng có cạn tàu giáo máng tuyệt tình như vậy. Chừa đường cho người cũng là chừa đường cho mình. Kéo đến lúc chết không nhắm mắt được đâu. Tài sẹo im lặng. Còn bằng không, đêm nay ông không lấy được gì cả đâu. Coi chừng đêm nay ông không giữ được mạng để hưởng số tiền ấy. Gã biết mình đã thất thế hoàn toàn, cho nên cố làm găng thì chỉ thiệt thân, cho nên đành cay đắng nhượng bộ. Thôi được. Tài xèo tính lấy lại tập tài liệu đặt trước xe của Khương ký, nhưng mà Thành Chột đã kịp lên tiếng. Bỏ đấy, bỏ đấy. Thành Chột nhắc lại câu nói của mình, nhưng gã đã gằn lên từng tiếng nặng nề. Tài xèo buộc bỏ lại. Mọi thứ chưa có xong đâu. Tài xèo đưa đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm và tận sự giận dữ đổ lên đầu của Khương mà nói. Nếu mày không có trả tao, mày không thoát khỏi cái chết đâu con ạ. Cả những người ở bên cạnh mày nữa. Tất cả ta sẽ không chừa một ai. Gà chó ta cũng giết, mày nhớ kỹ đấy. Tài xèo hầm hè bỏ lên xe. Đám đàn em của Thành Chột cũng buông vũ khí cho đám đàn em của tài xèo theo đàn anh của mình lên xe. Khương ngước nhìn theo những bóng người mang theo sự tột cùng của giận dữ đã biến mất trong màn đêm. Khương mới quay sang hỏi lại Thành Chột. Anh. Thành Chột đưa tay lên. Mày không cần phải cảm ơn tao. Tao chỉ lấy những thứ của mình mà thôi. Còn mạng sống của mày coi như kết thúc rồi. Giờ chỉ là tròn nợ mà thôi. Thành Chột đưa tập tài liệu của tài xẻo lên coi, khẽ nhếch mép cười. Nó chặt mày không nhẹ, chặt đến xương. Nhưng mà tao cũng chẳng tử tế hơn với mày. Có điều tao đã cho mày một lối thoát và đảm bảo an toàn cho gia đình của mày khỏi sự đe dọa nạt thù của chúng nó. Còn mày thoát được hay không thì tùy vào khả năng. Thành Chột đưa tay xét tập tài liệu của tài xẻo để lại. Rốt cuộc anh muốn gì? Thành Chột cười hạch rồi nói. Cũng như thằng tài xẻo, tao muốn thu hồi số nợ của mình. Tao nghĩ điều ấy chẳng có gì là sai. Mày có nợ tao thì mày phải trả, nhưng mà tao đảm bảo sau khi mày gạt nợ xong, tụi đàn em của thằng tài xẻo sẽ không tìm đến gây khó dễ cho gia đình mày. Làm sao tôi có thể tin anh? Thành Chột châm điếu thuốc, khẽ nhả một làn khói trắng vào trong đêm. Nãy giờ mày thấy đó, nhưng mà mày không còn sự lựa chọn nào khác. Đó là điều khoản khuyến mãi. Nó sẽ chỉ tìm mày thôi, chứ tao cam đoan nó không dám đụng đến gia đình của mày. Lặn sau một thời gian, đợi sóng gió qua đi rồi về. Giờ nhìn thấy mày nó điên lên là nó xiên mày ngay. Đến lúc đó đừng có trách tao lại chết oan. Không ai bảo vệ được mày đâu. Nếu muốn nộp mạng cho nó thì quay về. Muốn từ từ quay lại cây cầu vừa nãy. Im lặng trong giây lát thì Thành Chột vỗ lên vai của Khương. Tao biết tuy rất khó khăn nhưng mà lựa chọn sống vẫn tốt hơn. Bởi miễn còn sống thì còn có cơ hội để làm lại. Còn chọn cái chết làm ma, chọn từ bỏ thì là xong. Nếu mà đấu tranh để được sống và tìm cơ hội đoạt lại những gì đã mất. Thành Chột liền bật cười. Bây giờ tôi biết đi đâu bây giờ chứ? Làm gì để sống với tình hình dịch dã như bây giờ? Thành Chột khẽ nhún vai rồi nói. Ta không biết, tự nghĩ cách mà tồn tại, nhưng đừng để cho thằng tài xẹo hoặc đàn em của nó nhìn thấy mặt. Mày sẽ không may mắn được như đêm nay. Thành mà ngày đấy, mày hỏi sống sao, những đứa có học như mày thiếu gì việc để sống, ẩn mình nuôi trí chờ thời cơ, nhớ ẩn cho kỹ. Thành Chột cười lấy một tập giấy khác ra đưa cho Khương. Lời cuối, đừng bao giờ dính vào tín dụng đen sạt nghiệp và mất mạng đấy. Việc ấy không khác gì chuyện uống thuốc sâu để giải khát đâu. Khương đọc tập tờ giấy, hai hàng nước mắt của anh rơi xuống. Ký đi. Gã thúc giục những gã đàn em khác đứng bên cạnh Khương như là bầy sói đói. Còn Thành Chột giống như là con sói đầu đàn, chỉ trực nhảy bổ và ăn thịt con mồi. Khương run rẩy ký vào tờ giấy, gã đưa mắt nhìn ra chiếc ô tô. Trong đó còn có gì thì lấy ra cho nó. Gã đàn em mở chiếc ô tô lấy chiếc ba lô, chiếc áo gió đưa cho Khương. Giữa ta và mày không nợ nần gì nhau, còn chuyện ta đã hứa mày yên tâm, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, nhớ bảo trọng. Thành Chột lên xe, gã đàn em khác cũng ra xe của Khương. Ba chiếc ô tô lầm lỗi biến mất trong bóng đêm, để lại một mình Khương với thẫn thờ nhìn theo. Khương khoác chiếc ba lô bước đi, bóng của anh đổ dài dưới ánh đèn vàng cao áp mờ mờ rọi xuống. Bóng của Khương đổ gục xuống mặt đường. Người đàn ông ấy ôm lấy mặt khóc rưng rưng trong đêm. Tiếng tin nhắn trong điện thoại cứ vang lên. Nợ mày không trả thì mày phải trả bằng mạng sống. Mày trốn không thoát đâu. Khương xem qua tin nhắn. Anh tính nhắn trả lời nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, bấm tắt nguồn điện thoại. Bóng của Khương đổ dài trong bóng đêm. Thi thoảng có chuyến xe tải lướt qua. Anh đưa tay với lại. Nhưng tất cả những chuyến xe đó đều vượt chạy qua. Cuối cùng thì có một chiếc xe khách dừng lại cho anh lên. Anh đi đâu? Xe về đâu ạ? Bình Phước. Thoáng chút suy nghĩ, Khương gật đầu. Cũng được, cho tôi xuống bến cuối. Khương khoác ba lô vào giường và ngả lưng xuống, thiêu thiêu chìm sâu vào giấc ngủ. Mẹ ơi, Mẹ ơi! Tiếng của trẻ con trong căn phòng trong trẻo lại vang lên. Chờ mẹ một chút, mẹ ra liền. Tiếng xối nước, tiếng trang từ trong nhà tắm nhẹ nhàng vọng ra. Cô gái có gương mặt sáng trong trẻo, nhưng mặt đượm buồn. Thân hình cân đối, mái tóc vẫn còn ướt, cuốn chiếc khăn tắm ngang ngực. Những bước chân mệt mỏi từ trong phòng tắm bước ra. Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn réo vang, cô đi đến và nghe máy. Dạ thôi ạ, hôm nay em mệt quá. Giọng của lão khàn khàn dâm dục lại vang lên. Hay là giờ anh đến phòng của em, tuần này anh nhớ em quá. Trang giật mình vội chối đầy đầy. Không, không được, hôm nay con bé nghỉ ở nhà, anh thông cảm cho em để hôm khác em bù. Gương mặt của cô buồn buồn cúp máy rồi tắt nguồn. Cô ngồi xuống cạnh đứa con trai gần 4 tuổi đang ngồi chơi. Cạnh vài thùng các tông đồ mà cô nhận vì gia công, phía bên trên là gác xếp bằng gỗ, nơi hai mẹ con ngủ ban đêm. Hôm nay mẹ ở nhà chơi với Bin. Cô vui vẻ bẹo má của con, tiếng ầm ầm ở phòng vang lên. Trang đoán có khách mới đến xem phòng, cả dãy phòng được trả gần 1 tháng vắng lặng và ố mốc. Hôm nay mới có khách đến thuê. Cậu tới ở lâu không? Tiếng của bà chủ cất lên, Khương suy nghĩ trong giây lát. Còn chưa biết nhưng mà chắc cũng lâu đó cô. Bà chủ nhà trọ mở cửa căn phòng. Khương chàng trai tầm 30 tuổi ăn mặc đơn giản, khoác chiếc ba lô trên vai ngó vào trong phòng. Phòng hơi mốc một chút do lâu ngày không có người ở, cậu ở được chứ? Khương ngó vào bên trong, căn phòng tầm 12 mét vuông có gác xếp, nhà vệ sinh đã ố vàng ở bên trong. Trong phòng trống hoang chỉ có bộ bàn ghế gỗ, ngoài ra không có vật dụng gì khác. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, đây không phải là dành cho những người lao động có thu nhập thấp, thậm chí cho những người nghèo. Khương gật đầu. Dạ được cô, 1 triệu một tháng đúng không ạ? Hôm nay con đi xem phòng không mang theo đồ đạc gì sao? Bà chủ nhà nhìn Khương Anh gật đầu. Dạ đồ con để bên nhà bạn, lát con qua lấy. Thực ra tất cả những gì Khương mang theo là những gì bà chủ nhìn thấy. Anh không có cái gì gửi ở nhà bạn cả. Khương lấy bóp rút ra 2 tờ 500 ngàn đưa cho bà chủ, kèm theo giấy chứng minh thư nhân dân. Loáng thoáng trong bóp Khương còn vài tờ như vậy. Cô tên là Hoa, mấy phòng kia người ta trả phòng. Người giữ phòng cũng về quê hết cả, con đến đây làm gì? Con làm tự do à? Con ở Sài Gòn sao? Dạ vâng ạ. Dân Sài Gòn ít đến đây lắm. Thôi cô lên nghe, cần gì gọi cô. Đăng ký xong thì cô mang chứng minh xuống trả. Dạ vâng ạ. Khương đáp rất nhẹ. Thôi cô lên nhé. Khương gật đầu, phòng bên Trang đã mặc quần áo ngó đầu ra. Hôm nay con không có đi làm sao? Không cô ạ, đang dịch cho nên là công ty cho nhân viên nghỉ gần 2 tháng. Có người mới tới trọ hả cô? Cậu ấy từ Sài Gòn lên, hai đứa từ từ làm quen. Tiền phòng cô thu mùng 10 đầu tháng, trễ 5 ngày là tối đa. Bà cố tình nói to không chỉ nhắc cho Khương, hình như còn cố nói cho người khác biết. Cô lên đây. Lần này bà Hoa đi lên thật, Khương nhìn Trang mỉm cười gật đầu. Thằng bé Bin đứng bám dưới chân váy của mẹ. Con bé có một đôi mắt to đen lấy trông vô cùng dễ thương. Chú tên là Khương, con tên gì? Khương vui vẻ tự nhiên giới thiệu mình. Anh nhìn sơ qua đoán được thằng bé là con của người phụ nữ trẻ đứng kế bên. Bin! Khương mỉm cười, thằng bé bi bô trả lời. Khương đưa mắt nhìn Trang. Anh ra hiệu hỏi tên của cô. Cô không nói mà kéo thằng bé đi vào trong, nhưng thằng bé liền ngó ra. Mẹ con tên là Trang. Khương cười, hai mẹ con đã chui vào trong phòng. Anh xách ba lô vào trong phòng mà tung cửa sổ, lấy chiếc laptop đặt lên trên bàn. Khương nhìn căn phòng trống trơn không có thứ gì, buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu. Tất cả mọi thứ anh mang theo đến đây, ngoài chiếc ba lô đựng chiếc laptop, điện thoại, bộ sạc, chiếc bóp, bộ quần áo đang mặc trên mình, ngoài ra không còn thứ gì cả. Chuyến đi xa không định trước mà đồ đạc còn ít hơn một chuyến đi dã ngoại. Nghĩ đến những ngày tháng tới ngán ngẩm chán nản, Khương đi xem xét lại căn phòng, đúng thật là không có gì. Chiếc nệm cũ ẩm mốc hôi xì đắp vào, có khi còn mẩn ngứa, có khi gãi cả đêm. Căn phòng không có gì xài được, ngoài bộ bàn ghế cũ kê sát vào ô cửa sổ anh đang đặt chiếc laptop. Cái ghế anh đang ngồi và cái chổi dựng ở góc phòng, tất cả chỉ có thế. Làm lại, không ai biết anh đã bỏ lại Sài Gòn để trốn chạy trong đêm. Khương ngồi mông lung suy nghĩ về những ngày sắp tới, sẽ phải nghĩ đến việc gì đó để kiếm kế sinh nhai. Ý tưởng viết tự do để sống cũng không tồi, nhưng cần có những người giúp đỡ, nhưng lại không phải bất cứ ai quen biết ở đây. Đó mới là điều quan trọng. Khương không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, cho nên không đủ tiền để có thể sống trong khách sạn hay là homestay. Không may gặp người quen lại rách việc, cho nên tìm một phòng trọ để ở lâu dài là điều tốt nhất. Thời gian đầu chắc chắn khó khăn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Khương đứng dậy cầm chổi quét bụi, mùi ẩm mốc khiến cho anh ho lên sù sù. Anh nhìn thấy mái tóc lơ thơ của thằng cu bin thấp thó ở bên ngoài. Bên phòng kia tiếng của Trang đang gắt gỏng với ai đó trong điện thoại. Đã mấy ngày rồi, dạ em chưa biết nữa, mọi việc sẽ như thế nào? Liền sau đó là tiếng khóc rưng rức của Trang ở phòng bên. Khương buông tiếng thở dài ngắn ngầm. Nghe tiếng mẹ khóc, thằng cu bin vụt chạy sang phòng bên, để lại Khương ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu việc gì xảy ra với mẹ con họ. Khương nhìn lại căn phòng, bức tường mười quá mỏng để có thể nghe ngóng tiếng động ở bên trong. Anh không phải là người tò mò, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc rưng rức của cô. Không biết sự thể là như thế nào, nhưng trước tiếng khóc câu chuyện vừa vô tình nghe được, cả ánh mắt trong veo của thằng bé không khỏi khiến cho anh ngùi lòng. Không lẽ dịch mới diễn ra được vài tháng đã đẩy mẹ con họ vào đường cùng vậy sao? Sáng nay từ Sài Gòn lên đây đường phố vắng vẻ, hàng quán khách sạn đều đóng cửa, chưa bao giờ vắng lặng như thế. Sài Gòn những ngày này cũng vậy. Khương móc tất cả số tiền trong bóp còn 6 tờ 500 ngàn, số tiền còn lại vài đồng tiền lẻ. Lẽ ra những đồng tiền này đã theo anh đi Hà Bá từ lâu. Ngồi bần thần khẽ nhếch mép mỉm cười, anh chẳng sao. Viết xong gửi là có tiền. Nhưng làm sao có thể giúp họ và có thể giúp chính mình nữa? Đừng đột quá gây hiểu lầm, không biết hai mẹ con họ có thực sự cần. Dù sao anh mới nghe lõm bõm câu chuyện. Người vừa mới chuyển đến, căn phòng quét dọn xong, anh không biết làm gì tiếp theo, cũng không muốn ra khỏi đây. Mẹ, mình đi ăn đi, con đói bụng. Đợi mẹ một chút. Tiếng của cu bin trong trẻo vang lên. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa. Khương vội đi ra ngoài vì đoán hai mẹ con có thể nào cũng qua đây. Lát sau tiếng khóa cửa của hai mẹ con Trang dắt dìu nhau ra ngoài sau đó. Khương đứng trước hai mẹ con. Hai mẹ con đi ăn à, mua giúp chú hộp cơm. Hai mẹ con ngước mắt nhìn Khương. Anh ăn gì à? Gì cũng được, em ăn gì anh ăn đấy. Khương đưa tờ 500 ngàn cho Trang, cô ngần ngại cầm lấy. Cảm ơn em. Cựu Bình líu díu bước theo chân của mẹ ra khỏi dãy phòng trọ. Khương mỉm cười quay lại phòng lấy chiếc điện thoại đời mới của mình khởi động lại. Ngay lập tức hàng loạt tin nhắn của gọi lỡ hiện lên che kín cả màn hình. Những cái tên ba mẹ tài xẻo, anh bấm máy gọi lại cho ba mẹ. Giờ con đang ở đâu, con ở Sài Gòn không? Tiếng của ba hỏi dồn dập trong máy. Dạ con bị ép đi khỏi Sài Gòn ngay trong đêm, ở nhà tình hình thế nào hả ba? Bọn thằng tài xẻo có tới không? Sáng nay tụi nó đã tìm đến đây tìm con đổ sơn, chửi bới, dọa nạt. Nhưng mà thấy tụi thằng Thành xuất hiện chúng nó bỏ đi rồi, con ổn chứ? Con ổn ạ, con xin lỗi ba mẹ. Khương khóc nấc lên, tất cả là do con mà ba mẹ phải chịu liên lụy. Mọi sự đổ vỡ không may không ai muốn, con tạm lánh mặt đi. Để tình hình yên yên rồi về, còn chuyện con Lan Hương thì hãy quên đứa con gái bội bạc đó đi. Khương đưa tay lau nước mắt. Dạ con biết rồi, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ gọi lại. Anh cúp máy khẽ lắc đầu, tháo bỏ sim vứt lên mặt bàn thêm một lần gục ngã. Tất cả đã chấm hết. Anh lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, quay ra khởi động chiếc laptop. Rất nhanh anh xóa hình nền ảnh chụp cùng với một cô gái. Suy nghĩ trong giây lát anh xóa liền bức hình đó. Tiếng của hai mẹ con líu díu ở ngoài hiên, Khương đưa mắt ngó nhìn không nghĩ hai mẹ con của Trang đi ăn nhanh đến vậy. Họ không ăn tại quán, hai mẹ con xách đồ ăn mang về trong phòng, dừng lại trước mặt của anh. Họ chỉ bán phở thôi anh ạ. Khương nhìn vào căn phòng trống trơn không có thứ gì để có thể ăn được bọc phở ở trên tay, anh gãi đầu ái ngại. Em có thể... Trang nhìn anh gật đầu, Khương mỉm cười ba người đi về phòng của Trang. Căn phòng ở dãy trong cùng không có ánh sáng, cho nên có phần ẩm thấp hơn phòng của Khương. Trong phòng không có gì ngoài ít bộ quần áo và đồ dùng của hai mẹ con. Ba bát phở đựng trong ba cái tô nhựa màu xanh đặt lên chiếc bàn nhựa đỏ. Khương mỉm cười gắp hết mấy miếng thịt sang tô cho nhỏ Bin. Anh làm gì? Khương suy nghĩ trong giây lát. Tôi làm tự do, đại khái là có liên quan đến viết lách. Chẳng có thể hiểu như vậy cũng được. Khương vừa ăn vừa nói. Chiều Trang có đi làm không? Cô lắc đầu đáp. Công ty của tôi đóng cửa rồi, 2 tháng rồi, chưa biết đến bao giờ mới mở. Tôi chưa biết thời gian tới sẽ như thế nào nữa. Cả thành phố không có nơi nào tuyển dụng, cứ như thành phố chết vậy. Tôi không muốn quay lại đó nữa, và cũng có thể là không muốn ở đây. Nhưng mà hai mẹ con tôi không biết ôm nhau đi đâu cả, làm gì để sống trong cái thời buổi bệnh dịch này. Cho nên ở lì đây cô sống cầm hơi. Những người ở đây đa phần đã về quê hết rồi, nhưng mẹ con tôi không có nơi để về. Cả dãy trọ này bây giờ chỉ còn mình mẹ con cô hay sao? Cô khẽ buông tiếng thở dài nhìn anh. Còn một phòng nhưng chắc họ cũng sắp về rồi, có gì không anh? Khương ngần ngại đề nghị. Tôi mới đến, chẳng thấy đó, phòng tôi không có gì cả. Chiều Trang có thể mua giúp tôi ít đồ. Tại sao à? Cô nhìn anh khó hiểu, Khương thản nhiên nói. Chẳng coi như là mình giúp một tử tù đang trốn chạy được không? Tôi không muốn ra ngoài vì có thể có người sẽ nhận ra tôi. Tôi không muốn bởi sự việc phức tạp lắm. Nhưng mà tôi không làm gì tổn hại đến mẹ con Trang cả. Tôi hứa đấy. Chàng hãy nghĩ như những mảnh đời cùng quẫn đang tựa vào nhau mà sống. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm vượt qua cái giai đoạn này. Sống trong hy vọng cả sự nơm nớp sợ hãi. Trang nhìn anh im lặng trong giây lát. Anh cũng giống lắm. Đến đây không mang theo bất cứ thứ gì. Mặt mũi bầm dập như đang bị truy sát trốn chạy. Ai cũng có bí mật, tôi tôn trọng anh. Tôi tin anh là một người tử tế cho nên là không thắc mắc gì cả. Đằng nào chiều nay tôi cũng rảnh để tôi mua giúp. Hơn nữa hai mẹ con tôi cũng không có gì ngoài 2 tấm thân này để anh lợi dụng cả. Cảm ơn Trang. Cô gật đầu, anh đứng dậy về lấy bóp lấy tất cả số tiền anh có đưa cho cô. Cô cầm lấy, tôi cần một vài bộ quần áo, một ít đồ dùng bình thường chăn màn. Trang thấy đó, căn phòng không có thứ gì cả. Còn ăn uống những ngày tới thì sao? Hàng quán đâu có mở chứ. Khương ngần ngại nhìn bộ đồ nấu bếp. Nếu còn dư Trang nấu giúp tôi. Để ổn định và nhanh chóng nhất phải đến 10 ngày nữa họ mới chuyển tiền. À, mua hộ tôi cái sim điện thoại, mạng nào cũng được. Vậy thì được rồi, tôi sẽ giúp anh. Đằng nào mẹ con tôi cũng phải nấu. Cảm ơn Trang. Tôi 27, anh bao nhiêu? Tôi 30. Trang gật đầu, hai người cặm cụi ngồi ăn hết sạch 2 bát phở. Thì họ vừa quen biết nhưng không có sự ngượng ngùng hay giấu giếm gì cả. Giúp tôi nghe. Lát nữa tôi sẽ đi mua giúp, anh đừng lo. Đêm nay anh không phải ngủ lạnh đâu. Trang gật đầu, Khương đứng lên ra về. Vừa lúc ấy bên phòng kế của Khương, người phụ nữ tầm 40 tuổi đi về. Thấy Khương từ trong phòng của Trang đi ra, người phụ nữ ấy liền buột miệng nói. Mới sớm thế mà đã có khách rồi. Khương không biết người phụ nữ đó ám chỉ điều gì. Anh đi vào trong phòng quên luôn chào hỏi người hàng xóm bên cạnh. Trang thay đồ dắt cô Bin đi sang phòng của Khương. Anh chơi với thằng bé giúp tôi được không? Đưa nó đi không có tiền. Khương rời mắt khỏi đoạn văn bản đang gõ dở. Được, được chứ, Trang cứ đi đi, để tôi trông cô Bin cho. Cô ngồi xuống trước mặt của con và chơi với chú nghe, lát mẹ về. Đôi mắt của thằng bé ngây thơ gật đầu, bóng của Trang dần khuất khỏi dãy phòng trọ. Bà Lan, người phụ nữ kế bên phòng của Khương, vừa đi đâu về vứt một đống thùng cắt tông, mở cửa ngó nhìn ra anh đang ngồi chơi với thằng bé ở ngay trước cửa phòng. Nhìn hai chú cháu chơi với nhau, bà khẽ lắc đầu. Cậu là thế nào với mẹ của con bé? Khương ngước mắt nhìn bà Lan. Em là người mới đến trọ, chưa quen ai cho nên là nhờ Trang mua một ít đồ. Bà Lan nhìn hai người buông tiếng chấp miệng thở dài. Vậy mà tôi tưởng, thôi cậu ngồi đó chơi với thằng bé đi. Bà Lan mang đống thùng cắt tông quay ngoắt vào trong phòng. Đôi mắt của cô Bin ngây thơ ngắm ra ngõ chờ mẹ về. Khương mông lung khó hiểu về thái độ của bà Lan đối với mẹ con của Trang. Tuy mới quen nhưng mà anh cảm thấy có điều gì đó rất mến hai mẹ con của họ. Cô Bin quanh quẩn trước ở trong phòng. Trên màn hình laptop của Khương bắt đầu dày đặc chữ. Trang thuê xe một lần mua đủ đồ dùng từ chăn ga, gối, thau chậu, kem đánh răng cho Khương. Anh rất ngạc nhiên về sự tỉ mỉ của Trang. Anh không nghĩ mình lại có một nơi ở đầy đủ tươm tất, vậy mà còn có thêm cả 3 bộ quần áo. Đặt 3 bộ quần áo có cả áo khoác, áo len ở trên bàn. Mặc vào thử xem có vừa không, nếu không vừa để tôi mang đổi lại. Khương nhìn 3 bộ quần áo rồi gật đầu. Vừa đấy Trang à. Trang ngồi xuống đốt mấy cái trái bồ kết khô ở trong phòng. Hương khói bồ kết đầy lùi mùi ẩm mốc, trả lại cho căn phòng mùi thơm và sự ấm áp. Chàng đứng dậy móc túi cùng với hóa đơn. À, tiền mua sắm vẫn còn dư 660.000, tôi gửi lại anh. Cô Toàn lấy tiền đưa cho Khương, nhưng anh vội đưa tay ngăn lại. Chàng giữ lấy chi tiêu trong vài ngày tới, tôi không thể ra ngoài cho nên không cần tiêu đâu. Chàng liền im lặng. Vậy thôi, khi nào anh cần thì nói với tôi đưa lại cho. Cô quay sang nắm tay của Bin và dắt ra ngoài. Mình về đi, cho chú làm việc con. Chào chú, con về đây. Khương mỉm cười gật đầu, hai mẹ con dắt nhau rời khỏi phòng của Khương. Anh quay trở lại tới công việc. Một căn phòng trống hoác không có gì hồi nãy. Chỉ với hơn 2 triệu đồng chưa bằng một bữa say, những ngày còn làm ăn được. Dưới bàn tay của người phụ nữ ấy đã biến thành một căn phòng như một căn hộ thực sự ấm cúng. Vẫn còn vương đâu đây thoang thoảng mùi hương thơm của bổ kết. Trên cái bàn làm việc bày thêm bình cây thủy sinh, hộp đựng bút, vài cuốn sách nữa, không khác văn phòng là mấy. Khương nhìn lại gật đầu hài lòng. Bàn tay của Khương nhẹ nhàng dạo trên bàn phím, những dòng chữ dần phủ kín màn hình laptop. Buổi tối, ba người ngồi trước mâm cơm đặt trên chiếc chiếu ở dưới sàn. Khương gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Cubin. Anh có gia đình chưa? Khương nhìn cô giây lát, anh khẽ lắc đầu. Gia đình cuối năm nay cưới nhưng mà chia tay rồi. Họ bỏ anh sao? Khương bồi hồi trong giây lát, anh khẽ gật đầu mà nói. Nợ nần thất bại, họ đã tìm kiếm được hạnh phúc khác, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đều do tôi. Còn cô, hai mẹ con sao đến đây có một mình? Đôi mắt của Bin ngây thơ nhìn mẹ. Tôi là mẹ đơn thân, anh chỉ cần biết như vậy là được rồi. Ở những ngày này số phận của chúng ta đều mong manh, tội nghiệp như nhau. Tôi nghĩ mình cũng như anh, không biết ngày mai sẽ thế nào. Thực sự thì trước ngày anh đến, mẹ con tôi vét hết đồng tiền dành dụm cuối cùng và sống trong hy vọng. Mỗi sáng thức dậy tôi luôn tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Khương khép buông tiếng thở dài. Hai mẹ con nuôi nhau cũng mệt đấy. Trang im lặng trầm tư trong giây lát. Trước dịch khéo co cũng vừa ổn, 5 triệu cho hai mẹ con, không biết còn kéo dài đến khi nào nữa, bao nhiêu thứ khác lại phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chàng buông tiếng thở dài não nề. Tôi đã đi tìm việc khác, thậm chí nghĩ đến cái chuyện hai mẹ con rời khỏi đây để trở về thành phố tìm việc khác. Nhưng mà nghĩ tình hình hiện tại có đi đến đâu cũng vậy, cho nên là đành phải cắn răng ở lại. Cô liền im lặng. Một mình tôi thì dễ thôi, nhưng mà tôi còn thằng bé. Để hai mẹ con ổn định sẽ mất một thời gian dài. Còn chuyện tiền bạc... Chàng đưa mắt nhìn thằng bé đang ngồi ăn uống một cách ngon lành, lại buông tiếng thở dài. Về thành phố bây giờ cũng khó, công nhân đang tìm về quê. Nhưng mà tôi tin là mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Anh nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, tuy nhiên gương mặt của Trang vẫn tràn ngập sự lo sợ. Công việc của anh ổn chứ? Anh gật đầu nói. Tôi cảm thấy tốt hơn ở Sài Gòn. Ở đó tôi luôn cảm thấy quá căng thẳng và ngột ngạt, cả sợ hãi nữa. Ở đây tôi phải trốn chạy. Nếu họ tìm được tôi cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy đến với mình cả. Có lẽ họ sẽ không cho tôi con đường sống. Số nợ tôi gánh trên lưng lớn lắm. Đã nhiều lúc mà tôi nghĩ mình nên buông xuôi tất cả. Nhưng mà không hiểu sao số phận lại đưa đẩy tôi đến đây cả. Anh khẽ cười lắc đầu. Đêm ấy tôi lên xe thì chuyến xe ngoắc đại ở trong vô định. Tôi không biết là nó sẽ đi đến đâu cả. Tôi không nghĩ là nó lại đưa đẩy tôi đến để gặp hai mẹ con cô. Anh là nhà văn hay nhà báo? Anh lắc đầu mỉm cười. Tôi là người sáng tạo nội dung nên rộng hơn. Nhưng mà đó là người tay trái, kiếm vài 3 triệu để tôi sống lay lắt qua ngày, không phải là người chính của tôi. Cô liền vui vẻ. Tôi không hiểu gì về công việc của anh nói cả, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là một công việc thú vị đó. Anh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói. Công việc của tôi dựa nhiều vào cảm xúc và sự cô đơn. Bởi tôi là một người luôn hướng đến cái đẹp và sự hoàn hảo. Chứ tôi làm việc khách sạn nhưng giờ mọi thứ đã đóng băng hết cả. Khi bắt đầu cuộc sống khủng hoảng, mỗi sáng thức dậy tôi đều tự nhủ. Cố gắng để bám trụ từng ngày. Nhưng mà rồi tôi nghĩ nếu mà mình dũng cảm cắt đứt ngay từ đầu, thì ngày hôm nay có thể tôi cũng không phải dây dứt nhiều đến thế. Anh cười đưa đôi mắt ẩn chứa đầy u sầu. Vậy khó sống lắm vì cuộc sống làm gì có sự hoàn hảo chứ. Biết vậy nhưng mà chuyện đã qua rồi, tôi không nhắc lại. Chúng ta tôn trọng, không hỏi về quá khứ, không chạm vào những vết xước trong tâm hồn nhau, có được không? Cô mím môi khẽ gật đầu.
Tôi tôn trọng anh.
Bữa cơm kết thúc, Khương đứng lên phụ cô thu dọn chén bát. Anh ngồi xuống rửa chén ở gần nhà vệ sinh. Cô đi dọn đồ ăn dư cất lại gọn gàng, quay xuống nhìn anh.
Anh về đi, mấy cái chén đó để tôi rửa cho. Ai lại để đàn ông con trai ngồi rửa chén?
Tay của Khương để bọt xà bông quay sang cô rồi nói.
Cô nấu ăn rồi, việc của tôi là rửa thôi, không cần câu nệ gì cả. Đàn ông hiện đại đứng rửa chén là đang hot đấy nhá. Nhưng mà anh đang ngồi đấy.
Trong vui vẻ rồi hồi lâu mới thấy nụ cười vui vẻ trên môi cô như vậy. Anh liền vui vẻ nói.
Ngồi hay đứng đều được mà.
Tiếng chuông điện thoại trên màn của Trăng reo vang. Trên màn hình điện thoại là Quân gọi. Tiếng điện thoại kêu hoài nhưng mà Trăng cầm trên tay. Nhưng mà ngập ngừng không bắt máy khiến cho Khương quay liên dục.
Ngại gì bắt máy đi. Giờ xong rồi tôi về liền đây.
Khương úp chén bát vào chiếc chạn gần đó. Giờ hai ngón tay dí nhanh vào cu bin chào rồi bước ra ngoài cửa. Trang bây giờ mới bắt máy.
Tôi đang đến phòng của em.
Gương mặt của cô có chút sợ hãi. Trang cúp máy.
Anh... gì vậy Trang?
Anh quay lại nhìn cô, thấy rõ khuôn mặt lo lắng của cô như là cần một sự bấu víu. Nhưng cô vội lắc đầu ngay sau đó.
Không có gì đâu, anh về đi.
Chứ chào nghe bin. Anh gật đầu toan quay ra. Ở phía ngoài đầu hành lang bóng của một người đàn ông bệ vệ đi tới. Khương giáp mặt của lão, bà gương mặt giáp nhau khiến cho Trang ngập ngừng luống cuống. Xét về tuổi tác Trang gọi lão như thế cũng chẳng có gì sai.
Chú...
Khương mặt của lão sượng sùng nhìn Khương.
Cậu... tôi ở phòng bên.
Khương nhanh nhậu trả lời và định đưa tay bắt tay của lão. Nhưng lão có vẻ lạnh lùng bước vào phòng không mảy may đáp lại.
Hai mẹ con ăn tối chưa?
Lão lên tiếng chẳng không nói mà quay vào trong phòng. Cô Bình không có phản ứng gì cả. Khi im lặng anh hơi quê trở về phòng của mình khép cửa lại ngay sau đó. Nhưng cánh cửa sổ vẫn mở.
Nó là thằng nào?
Anh không nghe thấy anh ta vừa nói sao? Mà anh lấy quyền gì để tra hỏi tôi?
Tiếng của lão giận dữ tra khảo. Tiếng của Trăng gắt gỏng vọng sang. Khiến cho Khương vừa ngồi xuống bàn làm việc. Khương đã thấy có gì đó lạ lạ. Vừa mới xong khi mà Trang nhìn thấy người đàn ông trung niên trong lúc luống cuống chào chú, xong đến giờ anh lại nghe rõ Trang gọi lão ta là anh.
Em bảo anh đừng có sang đây.
Mấy bữa nay em tránh anh sao? Khách sạn em cũng không tới. Em tính bỏ luôn anh hay là tính chạy trốn anh vậy?
Trang nhìn lão rồi nói.
Cả hai, anh tha cho em đi. Em mệt mỏi quá rồi. Vợ con anh mà biết không hay ho gì đâu. Trễ điên lên gọi mấy thằng đàn em giang hồ đến chết cả hai đấy.
Lão liền phẩy tay. Bỏ đi, đừng có bận tâm đến chúng. Tụi nó bỏ về Sài Gòn lâu rồi.
Hơn 2 giờ chạy xe thôi.
Trang trả lời lơ đễnh, cứ khó chịu khi lão cứ muốn sán đến đấy cô để ôm chầm lấy mình. Cô Bin ngồi trên ghế ngó xuống khiến cho Trang cố tránh xa lão.
Anh không nhìn thấy thằng bé sao?
Lão đưa mắt nhìn lên gác.
Em đưa nó lên gác ngủ đi.
Trang giật mình khi lão đầy vẻ ngạc nhiên.
Anh bị sao vậy? Anh thấy đứa trẻ nào đến 7 giờ đã đi ngủ chưa?
Cô buông tiếng thở dài ái ngại nhìn lão.
Nếu muốn anh có thể ngồi đây chơi hoặc là anh về sớm tụi anh.
Lão im lặng giây lát.
Em có thể gửi thằng bé sang phòng bên mà.
Lão gợi ý. Không. Trang đáp lại cương quyết.
Vậy ngày mai em có đi không?
Mai em tới.
Ok, anh đợi em ngày mai. Ghé thăm em một chút thôi. Sao anh phải đi có việc, em cầm lấy chi tiêu cho hai mẹ con.
Lão móc bóp lấy ra 2 tờ 500.000 đi cho cô nhưng cô không cầm. Lão đặt xuống chiếu trước mặt của cô.
Đừng có sĩ diện nữa, anh đợi em sáng mai ở khách sạn cũ, đừng cho anh leo cây đấy.
Cô im lặng, lão đứng dậy nhìn Trang trong giây lát.
Nếu em cần tiền nuôi con không cần cặp với người khác. Anh chỉ cần em là một người đàn bà ngoan ngoãn phục tùng như vậy thôi, điều vợ anh không có.
Đáp lại lão là một sự im lặng, lão lắc đầu đi ra khỏi phòng, bóng của lão bước qua cửa sổ, ngó trộm vào phòng của Khương, anh đang ngồi cặm cụi để gõ. Khương không hiểu phần nào câu chuyện mà bà hàng xóm vừa hỏi về hai mẹ con của Trang. Chuyện ấy với Khương một người suy nghĩ rất thoáng tự do, không có gì đáng chê trách. Người thiếu cái nọ, người thiếu cái kia bổ sung cho nhau. Khương không có ác cảm gì với Trang.
Bin ở nhà chứ với chú tầm trưa mẹ về.
Không, con đi với mẹ cơ.
Trang dắt con đứng trước cửa phòng trọ, cô Bin lắng nhắng đòi đi theo mẹ. Phương mở cửa sổ phòng ra nhìn.
Tôi đi có việc tầm 2 tiếng... Anh trông cháu giúp tôi nhé.
Khương ngước mắt liền nói. Bin vào đây chơi với chú.
Trang đẩy con vào phòng của Khương.
Là tôi về tôi mua đồ ăn nấu sau. Khương gật đầu đi ra dắt cô Bin vào. Chàng cứ đi đi, hai chú cháu chơi với nhau cũng được, đừng có lo.
Chàng lưỡng lự một hồi rồi bóng của cô đi khuất. Khương rời khỏi mắt màn hình laptop. Anh mở nhạc để cho nó xem mấy chương trình của thiếu nhi trên YouTube. Cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng anh ngần ngại không gọi.
Chàng yêu ông ấy à?
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Ai cơ? Người đàn ông hay đến đây đó.
Chàng im lặng giây lát.
Tình yêu ư? Tâm hồn tôi đã chết lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi và cô Bin phải sống. Đó là lý do duy nhất.
Cô đưa mắt nhìn cô Bin đang ngồi ăn ngon lành. Bữa cơm của ngày hôm nay đầy đủ tươm tất hơn mọi ngày.
Thì không để ý người ta bàn tán gì về tôi. Vì nói cho cùng thì họ không cho mẹ con tôi biếng cơm hộp nước nào cả. Hai mẹ con chúng tôi cũng không thở hết phần không khí của họ. Anh đã biết rồi, tôi cũng chẳng giấu gì và cũng chẳng sao cả. Nếu anh không thích và cảm thấy tự lầm được hoặc khinh bỉ tôi thì...
Không không, tôi hoàn toàn không có ý đó. Vì tôi cũng không làm được gì giúp cho mẹ con của Trang có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà không lẽ Trang muốn kéo dài mối quan hệ đó?
Trang lắc đầu mà đáp.
Tôi sợ lắm, nhưng mà không cưỡng lại được sức mạnh của ông ấy, giống như là bị ép buộc vậy. Tôi biết bà vợ của ông ta, việc đó là sai lầm. Nếu bị phanh phui hậu quả không khác gì so với việc đi buôn bán ma túy cả. Ai không biết bọn đàn em của bà ta đáng sợ thế nào đâu.
Để tình hình bình ổn, tôi sẽ đưa hai mẹ con Trang trở lại Sài Gòn. Khi tôi ở đây tôi sẽ giúp Trang.
Tôi sợ cả tôi và anh đều thân cô thế cô. Lỡ cái thì sao?
Trang đừng lo, sẽ không sao cả đâu.
Trang im lặng nhưng trên khuôn mặt của cô hiện lên đầy nỗi lo âu. Bữa cơm rất ngon trong mùa dịch nhưng nghẹn đắng ở cổ của hai người. Đôi mắt của cô dần dần nước mắt nhìn anh.
Cảm ơn anh.
Khương liền mỉm cười.
Bây giờ tôi phải nói điều ngược lại.
Khương khẽ buông tiếng thở dài. Nếu như ngày xưa việc giúp cô với tôi không có khó gì cả. Ngày trước khi có điều kiện anh có hay giúp người khác không?
Khương gật đầu. Tôi làm như vậy để tìm niềm vui, sự thanh thản cho riêng mình.
Anh khẽ mỉm cười thật thiện.
Đến giờ nợ nần thua lỗ, những người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất là cha mẹ. Ngoài ra thì không có ai cả.
Cô khẽ buông tiếng thở dài.
Bộ người tử tế không may mắn.
Anh vui vẻ khẽ lắc đầu. Bà Lan cuối cùng cũng trả phòng để trở về quê. Cả dãy trọ chỉ còn hai phòng cuối cùng. Mưa lá cây rụng mục nát làm cho cả dãy phòng trọ thêm xanh mốc, ẩm thấp vì không có hơi người.
Nó sẽ giết con nếu mà tìm thấy.
Tiếng nói vang lên trong đầu như là nhắc nhở Khương món nợ còn lại duy nhất với Tài Sẹo. Đêm hôm ấy nếu Thành Trột không xuất hiện sẽ như vậy. May hay là không may? Khi mà nợ tiền nợ ân oán chồng thêm lên đầu của anh đã có ý nghĩ sẽ trở lại thành phố để tự giao nộp mình cho công an. Vậy là xong, không cần phải trốn tránh trong phòng lo sợ. Nhưng khi nhìn đến Trang và cả cu Bin, anh lại tần ngần chưa tìm ra được lối thoát cho hai mẹ con. Không biết có phải từ bao giờ anh đã thầm thương mẹ con của cô, đồng cảm của những mảnh đời mỏng manh tội nghiệp.
Tôi sẽ đưa mẹ con Trang trở về thành phố.
Khương ngồi trước màn hình laptop vẩn vơ trong suy nghĩ, không viết thêm được dòng chữ nào. Nếu một vài tháng trước khi mà chuyện này chỉ một cú điện thoại là sẽ được giải quyết xong. Nhưng đến giờ ngay cả trong lúc tồi tệ nhất, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại lâm vào cái thảm cảnh này. Bóng của gã đàn ông to lớn bệ vệ kia lại xuất hiện phía đầu hành lang vắng lặng. Bàn chân ấy giẫm lên từng chiếc lá. Cái bóng ấy khẽ lướt qua cửa sổ trước bàn làm việc của Khương để tiến về phòng của Trang như những lần trước. Khương để ý mấy hôm rồi hôm nay lão mới quay trở lại phòng của Trang. Khương thấy lạ vì lần này lão đến vào ban ngày, công khai không hề vụng trộm. Tiếng của lão oanh oanh giải thích.
Mấy bữa nay em của anh ở dưới Sài Gòn lên, hôm nay anh mới tranh thủ qua em được.
Tiếng của Trang vang lên ở bên phòng.
Em muốn cắt đứt mối quan hệ này, anh làm ơn buông tha cho mẹ con em được không?
Em đã có người khác dựa dẫm rồi phải không?
Không ai cả, nhưng em không thích mối quan hệ này nữa. Anh để cho mẹ con em được yên.
Vợ anh mà biết anh cũng không yên thân đâu.
Anh không cần biết vợ anh chỉ cần biết có em thôi.
Tiếng nói đó tắt lịm chỉ còn những tiếng lịch bịch chống cự.
Anh buông tôi ra, buông ra, không tôi thét bây giờ.
Để xem ai đến đây cứu được em chứ. Tiếng khóc ré lên của cô Bin, tiếng ú ớ vật lộn trong phòng của Trang.
Cứu tôi với.
Khương mở cửa đứng dậy vội vàng chạy sang phòng của Trang. Đập vào mắt của anh là hình ảnh lão đang đè lên người của Trang khi cô đang nắm giữ lấy cổ áo của mình.
Nếu không có anh xuất hiện, có lẽ lão đã sẵn sàng cưỡng hiếp cô ngay ở đó.
Ông buông cô ấy ra.
Khương thét lên và lao vào nắm lấy cổ áo của lão, quật mạnh xuống sàn, kéo chàng về phía của mình. Thằng cô Bin đứng ở một góc gần đó sợ hãi khóc ngằn ngặt.
Thằng chó này, mày chưa biết tao là ai ở cái đất này sao?
Đang trong cơn say máu, gần như ngay lập tức, lão vùng dậy lao đầu về phía của Khương như một con thú vồ mồi, muốn hạ gục Khương xuống. Nhưng sức của một lão già sao có thể nhanh nhẹn được bằng sức của thanh niên? Lão đã bị trúng đòn liên tiếp từ Khương. Có lẽ do uất ức bị kìm nén từ rất lâu, cho nên chính lão là người hứng chọn những cú đấm ấy. Cho đến khi Trang lao vào ôm Khương ra, anh vẫn còn hăng máu vùng vẫy.
Dừng lại đi anh!
Lúc ấy khuôn mặt của lão đã bầm dập, đỏ lòm máu tươi, phải liêu xiêu một lúc mới đứng dậy. Lão đưa bàn tay lên mặt, lên trán, đưa ra đỏ lòm những máu như vừa nhúng phải một chậu máu. Bàn tay ấy run rẩy, căm giận chỉ về phía Trang đang ghì chặt lấy Khương.
Ta đã cho mẹ con của mày tiền để mày nuôi trai, để rồi mày kêu nó đánh tao như thế này.
Được, để xem ba đứa mày có sống hết được hôm nay ở đây không. Lão lảo đảo đi như một người say rượu về phía Cẩm. Trang định chạy theo giải thích nhưng Khương kéo tay lại.
Không sao, mặc kệ lão đi.
Trang như là nổi điên lên nhìn Khương.
Anh không hiểu anh vừa gây ra chuyện gì đâu. Tại sao anh có thể làm thế chứ? Chúng nó sẽ đến giết anh, cả tôi và thằng Bin.
Khương nhìn Trang rất lâu nhưng mà cố gắng thu hết dũng cảm, anh cất tiếng.
Tôi thương mẹ con Trang.
Cô im lặng dần dần nước mắt nhìn anh. Bất ngờ cô đưa tay lên quàng lấy cổ của anh.
Tôi biết nhưng anh phải rời khỏi nơi đây ngay bây giờ. Nếu lão quay lại sẽ không kịp đâu. Anh không hiểu lão là một người tàn đạo thế nào đâu.
Anh đưa mắt nhìn hai mẹ con.
Nếu đi thì chúng ta cùng đi.
Anh đi đi, tôi nghĩ lão không quá tàn tệ với mẹ con tôi.
Tôi không bỏ mẹ con Trang lại được. Nếu đi thì chúng ta cùng đi.
Đừng nói nhiều nữa. Tôi không muốn chúng ta chết tất cả ở đây. Chỉ cần anh đi mọi việc sẽ dễ.
Tôi không thể hèn nhát bỏ lại mẹ con của Trang ở đây để chạy trốn giữa lúc nguy hiểm này.
Trang vừa nói vừa lục hết túi quần tầm 300.000 cô đút vào túi của anh.
Nếu anh không đi nhanh nhung nhằng ở đây sẽ không kịp đâu. Tôi và cô Bin chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau.
Trang ôm cô Bin đi.
Mặc kệ đi, mình sẽ bỏ lại Sài Gòn. Ở đó tôi vẫn còn có ba mẹ. Mình không chết được đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khương gấp gáp nói vội vã trong tiếng thở. Trang quay vào trong phòng lấy chiếc túi sách, tống vội ít quần áo vào bên trong. Khương cũng chạy về phòng của mình để gấp chiếc laptop bỏ vào ba lô. Nhưng anh vừa khoác ba lô ra thì tiếng nẹt pô ở phía trên. Ngay sau đó là những tiếng bước chân người rầm rầm kéo đến chặn ngay ở trước ngõ.
Tiền không trả lại còn đánh tao. Tụi mày chán sống rồi, con kia đâu?
Tiếng quát nạt chửi thề quen thuộc lại oang oang văng lên, khiến cho Khương mới nghe loáng thoáng đã dựng cả tóc gáy. Không lẽ oan ra đường hẹp như vậy? Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cho Khương run rẩy. Mình lão còn có cơ hội sống, giờ không may gặp tài sẹo cầm chắc cái chết. Khương khoác ba lô chạy sang phòng của Trang. Khi Trang cũng vừa tay xách túi, tay nắm chặt tay của cô Bin định chạy ngược ra, thì giáp gương mặt vẫn còn bê bết máu tươi của lão, cùng năm đứa đàn em dàn hàng, đứa nào đứa đấy mặt mũi dữ tợn đi đến. Người đi đầu không ai khác chính là tài sẹo.
Tiền tao cho mày để mày nuôi trai, mày thông đồng với nó đánh tao bầm dập như vậy. Giờ mày muốn bỏ trốn sao? Đâu có dễ như là, đâu có dễ ăn của tao như vậy.
Mày chạy tài quá đó, đúng, tao lên đây không có sai chút nào cả.
Tài sẹo lên tiếng khi Khương quay đầu trở lại.
Để xem ai có thể cứu được mày, sao mày có thể chạy đi đâu, nợ lại thêm chồng nợ.
Mình tôi là đủ rồi, tha cho mẹ con họ đi.
Để tụi mày nghĩ lấy gì trả tao mà đố.
Khương nắm lấy tay của Trang và cô Bin chạy ngược vào trong phòng. Năm gã đàn em xông lên định đuổi theo, nhưng tài sẹo giang hai tay ra ngăn lại.
Kệ tụi nó, chuột chạy vào giỏ rồi. Để xem tụi nó còn chạy được đi đâu, anh muốn chơi theo kiểu mèo vườn chuột.
Cả đám người ấy mỉm cười thích thú tiến đến sát cạnh phòng của Trang. Cánh cửa phòng chốt lại, Khương kéo bộ bàn ghế ra chẹn ngang trước cửa.
Trang gọi công an gọi ngay đi, để mọi việc tôi lo.
Cô bấm số gọi điện thoại, Khương đảo mắt nhìn ở trong phòng. Khương chập hai dây điện buộc vào cánh cửa sắt và cắm ổ điện.
Ôm cô Bin tránh xa.
Trang vừa ôm cô Bin vừa tránh khỏi nơi cánh cầm.
Dạ các anh à. Dạ các anh để ngay. Dạ dạ.
Trang cúp máy quay lại chỗ của Khương.
Làm vậy có ổn không? Tôi sợ chết người quá.
Tụi nó không chết được đâu. Hy vọng công an họ đến kịp.
Tiếng của tài sẹo và đám đàn em đứng lố nhố ở phía ngoài ô cửa kính.
Chúng mày đạp cửa. Xem mày còn trốn được đi đâu.
Đừng có đụng vào cô điện đó.
Mày muốn hù dọa tao sao?
Đúng như lời của Khương cảnh cáo, hai đứa đàn em vừa đụng vào cánh cửa đã bị điện giật nảy tung về phía sau, khiến cho cả đám hoàng hồn lùi lại. Khương cũng rút điện ra ngay sau đó. Anh làm vậy chỉ muốn hù dọa và kéo dài thời gian đợi công an đến kịp.
Thằng chó này mày dám, tao không nhịn được mày nữa rồi. Đã thế tao cho ba đứa mày chết chung.
Tài xèo bị giết lên lồng lộn như là con thú đã bị đâm trọng thương.
Mày lên lấy xăng xuống đây. Hôm nay tao không thiêu chết thằng này, tao không hả giả.
Hai gã đàn em vội chạy đi, xách hai chai coca xăng vừa chết được từ xe máy mang xuống. Tài xèo lấy đá ném bể ô cửa kính, một chai xăng vào trước, sau đó châm lửa nắm tiếp chai thứ hai, khiến cho ngọn lửa bén vào các vật dụng trong phòng bốc lên nhanh chóng. Khương Trang ôm cu bin lùi sâu vào trong nhà vệ sinh.
Tài xẹo, mày không sống được đâu. Mày tàn ác như vậy sớm muộn cũng sẽ bị quả báo.
Tiếng gào thét nguyền rủa oán hận ngút trời của Khương trong ngọn lửa rừng rực. Tiếng khóc thè thé như là cháy hết ruột gan của cu bin và tiếng cười sằng sặc hà hê man dại ở phía ngoài của Tài xẹo, cùng với lão đàn em.
Chuẩn ngay đi, công an tới bây giờ đấy.
Tài xẹo, lão và đám đàn em hốt hoảng nhốn nháo bỏ chạy khi ngọn lửa quái ác từ trong phòng hừng hực thổi ngược ra phía ngoài cửa sổ. Tiếng gào khóc của cu bin, tiếng nguyền rủa của Khương dần dần lịm đi. Ở phía bên kia, tiếng xe máy, tiếng nẹt pô rú ga vang lên rồi im bặt. Ngọn lửa lụi tàn chỉ để lại những vết đen xì tàn cho rơi còn vương vãi trên sàn cùng với nước bọt trắng của bình cứu hỏa.
Trời Phật ơi, thằng bé nó còn sống.
Người ta moi trong góc nhà vệ sinh một xác người đàn ông cháy đen, nguyên vệt lưng phía bên trên nằm đè lên một người phụ nữ, dưới cuối cùng là đứa bé. Cái nắp thùng nước đã được khui lên, đứa bé nằm úp mặt xuống bên dưới. Ai cũng hiểu trong đám cháy đó, Khương lấy thân mình để che chở cho Trang và cả cu bin, để cho ngọn lửa thiêu cháy phía trên da thịt của anh. Bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, cơ thể của anh vẫn che chở cho một mầm sống bé nhỏ. Tiếng hò, tiếng khóc của nó trong vòng tay của mọi người giữa buổi chiều nhạt nắng. Người ta khiêng cái xác của Khương, phía bên trên mặt lưng đã cháy đen biến dạng, nhưng vẫn còn nguyên tư thế ôm ghì che chở cho mẹ con Trang. Cơ thể của Trang không bị cháy như của Khương bị tổn hại nghiêm trọng. Anh công an đặt tay lên mũi và ngực của cô buồn bã lắc đầu.
Muộn rồi.
Hai cái xác người nằm đặt trước hiên. Khương chết, cả cơ thể của anh như là bị nướng chín chóc ra từng mảng ở trên đầu, dọc sống lưng khi bị cây xà gồ rơi xuống. Nhưng ở phía trước mặt của anh giống như một người bình thường đang sống. Chiếc xe Honda phân khối lớn chạy bạt mạng trước khi dừng lại trước căn nhà gỗ bỏ hoang ẩn sâu ở trong rừng cao su. Tài xèo lào đào ngồi xuống tựa ngay vào dưới gốc cây cao su già. Lão xách một túi du lịch lớn mở cửa căn nhà gỗ ở giữa rừng, ném chiếc ba lô vào trong rồi quay lại phía gã đang ngồi.
Cậu bị thần kinh hay sao mà làm như vậy? Hai mạng người đấy, bây giờ tính sao?
Giọng của lão run sợ nhưng cũng đầy giận dữ trong bóng đêm đen đặc.
Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Lúc anh gọi tôi đến anh hùng hổ muốn giết cả ba mẹ con nó cơ mà. Giờ nghe mới có hai mạng đã sợ té đái rồi. Nhưng mà nó đáng phải chịu hậu quả như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện nó giật nợ của tôi, đánh cả anh nữa. Hậu quả của nó phải nhận cũng là hoàn toàn xứng đáng. Đến bây giờ anh vẫn còn luyến tiếc với con quỷ cái kia.
Gã nhòm dậy đi vào trong quẹt lửa soi căn nhà gỗ. Lão đi ra nhìn về khoảng đêm đen đặc mà con đường hai người vừa chạy qua. Giờ trong bóng đêm đen kịt, những cành liễu đan vào nhau như là chiếc xương sườn, nhìn vô cùng ma mị và đáng sợ.
Chúng nó đâu?
Lão cất tiếng hỏi.
Chúng nó nào?
Tài xèo cố soi lấy chiếc đèn để châm lên.
Lính của cậu đó.
Anh còn muốn bao nhiêu thằng chạy trốn hộ tống cho anh nữa? Anh nghĩ tôi bị điên hay sao mà đưa chúng nó chạy theo? Giờ từ công an nó đang lục tung cái thị trấn này để lùng bắt tôi và anh đấy. Bây giờ thì phải tính thế nào?
Lão ngồi tựa lưng vào trước cửa.
Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Lúc chưa xảy ra chuyện anh nói với tôi, mối quan hệ của anh nhiều lắm cơ mà. Đến giờ thì rồi đấy, mang ra sử dụng đi. Việc gì phải dắt tôi chạy như ma vào giữa rừng cao su này?
Tài xèo tắt luôn ánh sáng duy nhất ở chiếc quẹt ở trên tay, có lẽ vì chúng quá nóng vượt qua giới hạn chịu đựng của gã.
Tài xèo nói một thôi một hồi như là để xả hết cơn giận dữ với thằng anh rể. Khi thấy lão ôm đầu máu khóc lóc, bịa chuyện đi đòi tiền bị đánh. Nhưng đến khi mọi chuyện vỡ lở thì tài xèo mới biết tiền đó là tiền lão giấm dúi mang đi cho gái. Sân máu yên hùng nổi lên, gã liền kêu mấy thằng đàn em đi cùng đến để dằn mặt. Không ngờ lại gặp Khương ở đây, cho nên nỗi uất hận lại dâng trào lên trong lồng ngực của gã. Tiền mất bị Thành chột đánh làm nhục trước mặt đàn em, cả chuyện ngay trước mắt. Hai thằng đàn em tí nữa bị điện giật chết với gã Khương. Nhưng mà lời nguyền rủa của Khương trong căn phòng trọ bập bùng lửa cháy thì vẫn còn ong ong vọng về trong đầu của gã. Lúc nào cũng như có người dí miệng sắt vào tai của gã thì thầm, chưa khi nào nín lặng. Tiếng nói đó khiến cho gã căng thẳng tột độ như là muốn hóa điên. Lão nín thinh nãy giờ mới lên tiếng. Cậu nghĩ xem sắp xếp được đứa nào nhận thay được không?
Thay gì?
Người ném hai chai xăng vào châm lửa đốt, như thế sẽ nhẹ tội hơn, chắc không bị tử hình đâu. Lão ngần ngại lên tiếng. Tử hình cái đầu nhà ông đó. Tôi bây giờ mới thấy ông gan nhỏ như là gan chuột nhắt vậy đó. Biết vậy tôi để cho nó dần ông ra rắn rồi. Lão im lặng khi nghe thấy thằng em rể không tiếc lời rủa xả. Từ lúc xảy ra chuyện, nó cho rằng mọi tội lỗi đều do lão gây ra và đổ lên đầu của nó. Ông nghe đây, nếu như có đứa nhận thay, cả tôi và ông đều là kẻ chủ mưu. Hai mạng người không dưới 15 năm tù đâu. Cho nên là làm ơn hãy động não suy nghĩ cho nó kỹ vào. Ông có muốn ngồi hết đời ở trong đó không? Nghe tài sẹo đang nổi giận hóa điên thì lão đổ mồ hôi hột.
Giả tính sao?
Tài sẹo trầm ngầm suy nghĩ. Ông có dám chắc công an không mò đến đây không?
Khoảng 5-3 ngày họ chưa mò đến được. Nhưng mà có lẽ cả đời chúng ta trốn chui trốn lùi ở đây.
Ông có bị thần kinh không vậy? Tôi cần thời gian để suy nghĩ chuyện tiếp theo. Tôi không nghĩ sao? Mình lại có một thằng anh rể vừa hèn nhát vừa vô dụng như ông.
Tài sẹo cấm cầu và chỉ chết lão. Biết là mình đang thất thế cho nên lão đành im lặng chịu trận. Hai người đàn ông chìm vào trong bóng đêm đen đặc.
Cái gì vậy?
Trong bóng đêm tiếng của tài sẹo thét lên khi tay của gã vừa chạm vào một vật gì đó mềm mềm như là vừa chạm vào khuôn mặt của người. Đúng thật, đôi mắt trợn ngược trắng dã dí sát ngay mặt của gã. Giờ gã đã nhũn ra như là con chi chi, giờ chỉ còn thiếu nước cả đái cả ra quần.
Trong nhà có người.
Tài sẹo thét lên chạy ra va trúng vào người ngồi ở chiếc cửa ngã nhòi về phía trước.
Có chuyện gì cậu chạy như ba đuổi vậy? Ông vào mà xem. Ông đưa tôi chạy đến căn nhà quỷ quái này.
Nổ máy xe lên nhát như xít đấy. Mẹ kiếp, chưa đến lượt chưa run mà vừa nãy chửi to lắm cơ mà.
Lão đứng nước lên mặt với thằng em vợ. Tài sẹo run rẩy mặt cắt không còn giọt máu, lồm cồm bò dậy đi đến chiếc xe máy. Lấy hết sức bình sinh đạp liên tục. Ánh sáng từ chiếc xe máy chiếu rọi vào từng ngõ ngách trong ngôi nhà gỗ tạm bợ ở giữa rừng.
Mày vào nhìn kỹ đi, có gì không?
Lão hùng hồ làm ra vẻ dũng cảm tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn nhà không lớn. Tài sẹo đi vào đúng như lời lão nói. Căn nhà gỗ trống trơn không có gì ngoài chiếc phản gỗ. Chiếc chiếu trải bên trái đoán chừng đã mục nát. Tới khi xem kỹ lại một vòng, tài sẹo mới hoàng hồn bình tĩnh lại.
Đêm nay mình ngủ ở đây sao?
Vậy cậu muốn ngủ ở đâu? Tài sẹo im lặng và tìm cái đèn dầu ở phía dưới thắp lên.
Vừa nãy tôi đụng trúng một khuôn mặt người đấy.
Tài đứng đằng sau thì thầm vào lão.
Bỏ quẹt đây, cậu làm vậy cũng giống ma lắm. Nghỉ đêm nay ở đây và nghĩ xem nên làm gì càng sớm càng tốt. Nãy đồ chuẩn bị chỉ đủ cho 3 ngày thôi.
Anh nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao? Từ lúc đến đây lúc nào xương sống của tôi cũng ớn lạnh như là có người theo dõi vậy đó.
Có đấy, nhưng mà công an không phải là thứ quỷ quái cậu nghĩ đâu. Thế kỷ 21 rồi, không có tà ma quỷ quái nào hết.
Anh có nghe tiếng nguyền rủa của thằng Khương trong căn phòng cháy không?
Nghe tài sẹo nhắc đến Khương làm cho lão sững người gật đầu.
Có, nhưng mà bỏ đi. Đứa nào cũng cùng đường tuyệt vọng chẳng xả ra những lời nguyền rủa như vậy. Chẳng có gì cả. Nếu có cậu nghĩ con Trang nó tha cho tôi sao? Mà nó cuỗm của cậu nhiều lắm rồi phải không?
Từ lúc đến đây em có cảm giác như có người luôn theo dõi. Cảm giác ấy em chưa từng bắt gặp bao giờ. Nó cứ rợn rợn sống lưng như là có người bám theo phía sau vậy đó. Liệu có khi nào...
Lão im lặng với lấy cái chổi quét đi tấm phản.
Vơ vẩn dọn dẹp đi, ăn uống ngủ giấc, sáng mai dậy rồi tính tiếp, không ở đây lâu được đâu.
Nghe lão trấn an cho nên tài sẹo có vẻ vững tâm hơn. Lão xách chiếc túi du lịch khá nặng đi vào, móc ra một con luộc sẵn kèm với mấy lon bia. Lão mình trần cầm trên tay xé ra làm đôi. Nước rơi xuống bóng nhoáng trên mặt phản, đưa cho tài sẹo một nửa.
Gì thế? Gì gì thì có thực mới vực được đạo. Ăn uống no say đi, sáng mai tính. May còn kịp vừa đống đồ trong tủ lạnh.
Tài sẹo khui lon bia cầm được con gà lên miệng nhanh ngấu nghiến. Đưa lon bia lên đang định uống thì hắn khựng lại.
Ai vậy?
Ở ngoài sân, bóng của một người đàn ông đứng sừng sững nhìn vào bên trong. Tài liếc qua khuôn mặt trắng bệch không một chút sức sống.
Đã có chuyện gì nữa?
Lão bỏ chiếc đùi gà cắn giờ vẫn còn bóng loáng mỡ trên rìa mép.
Có người đứng ở ngoài kia.
Lão đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi chiếc đèn xe Honda chiếu vào.
Vớ vẩn, trong này làm gì có ai? Nhà này cách nhà gần nhất hơn 3 cây số. Giờ này họ đến đây làm cái gì?
Do cả ngày hôm nay cậu mệt với hoa mắt, đâm ra tưởng tượng mà thôi. Để tôi ra xem nào.
Mà tà quỷ quái.
Dường như chưa đủ tin tưởng, lão đứng dậy đi ra ngõ vào màn đêm đen kịt rồi hậm hực quay lại.
Làm gì có gì, cậu anh lên đi, vớ vẩn.
Đôi mắt của tài sẹo vẫn hướng mắt thất thần cố nhìn về phía đó, nhưng chờ như cái bóng sáng kia quay lại. Lão ăn nửa con gà ngon lành, tiếng nhai xương gà kêu lên rau ráu. Ngửa cổ uống lon bia xuống ngực ngực từng hồi, hết sạch mới lon mang theo. Tài sẹo ngồi đó nhấm nháp miếng thịt gà trên tay thì lão đã có hơi men, ngà ngà say cho nên liêu siêu đi ra xách chiếc xe máy vào và tắt đèn.
Nãy giờ ngu quá, làm ầm lên như vậy thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Cậu ăn nhanh lên rồi tắt đèn ngủ đi.
Lão nói rồi phủi tấm phản ngả lưng xuống. Tài nhìn ngọn đèn dầu vàng hiu hắt như vậy. Gã nghi bụng có đứng bên ngoài cửa cũng không ai biết trong nhà có người mới đến. Chưa 9 giờ đã đi ngủ. Nhưng thôi kệ, uống hết lon bia đổ đi cũng phí. Có men vào ngà ngà dễ ngủ hơn, đỡ bị ám ảnh bởi cái bóng người kia. Tài sẹo vừa uống xong lon bia quay lại, lão đã nằm hướng mặt ra phía cửa sổ và cất tiếng ngáy. Gã cởi bỏ đôi giày toan leo lên giường nằm. Bàn chân của gã đã chạm ngay vào cái mềm mềm nhũn nhũn ở phía dưới. Cái vật mềm ấy như là bàn tay của người từ từ cuốn chặt lấy cổ chân của gã. Thêm một lần nữa gã lại kêu thét lên giữa bóng đêm.
Chuyện gì vậy?
Lão liền bật dậy.
Có bàn tay người đang nắm lấy chân của em.
Gã sợ hãi run rẩy đến tột độ. Nước từ trên quần chảy xuống ướt đẫm ở phía dưới. Mai đỡ phải mua mồi, còn rắn săn chuột thôi. Tại mày đạp vào cái thân ngang của nó mới cuốn ngang chân của mày. Đi thay quần đi, sợ đến vãi đái cả ra quần. Tài sẹo định cố giải thích thứ gã cảm nhận được là bàn tay của con người chứ không phải là con rắn. Nhưng mà lão cúi xuống chít cổ mang lên con rắn săn chuột to bằng cổ tay, dài đến gần 2 mét, lên trước mặt. Lão đập nát đầu của con rắn khiến cho những tia máu phun ra trong bóng đêm dưới ánh mắt hí hửng, để mặc cho tài sẹo vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Ở đây là rừng rắn giết thiếu gì, thay quần áo đi rồi đi ngủ, sáng mai rảnh bỏ thịt. Thật tiếc là con mấy lon bia đã uống hết mẹ rồi. Trước anh nghĩ cậu to gan, anh ở đến việc cũng nhát như là thỏ đấy. Tại sao im lặng, lão lè nhè nhếch mép cười tỏ ra khoi thường thằng em vợ trước giờ luôn nghĩ mình hổ báo, đêm nay thì lại như con mèo, lại còn sợ đến vãi đái cả ra quần. Gã thay chiếc quần có vẻ xấu hổ cho nên cúi mặt đi đến.
Cậu muốn nằm ngoài hay nằm trong?
Cho em nằm trong. Vừa nói xong như là sợ lão đổi ý, tài sẹo thủ thêm con dao găm vội chui luôn vào bên trong. Lão vứt mấy bộ quần áo cho gã gối đầu rồi thổi luôn ánh đèn vàng leo lắt. Tất cả căn nhà gỗ đều chìm vào trong bóng đêm đen đặc. Có con dao găm ở bên mình, gã đinh ninh mình sẽ ấm chỗ qua đêm. Vừa đặt lưng xuống có cảm giác như lão đang ngáy khổng khổng ngay được. Còn gã cứ nằm trằn trọc miên man nghĩ về cái chết, về lời nguyền trong căn phòng cháy của Khương. Cái cảm giác ngợi lạnh sống lưng trở về từ khi Khương chết. Lão và gã đều đẩy chiếc Honda chạy trốn vào đây. Không lẽ những hình ảnh gã vô tình bắt gặp từ đối đến giờ là oan hồn của Khương đi theo để bám lấy? Khóe mắt cay cay chập chờn và giấc ngủ, nhưng mà linh tính báo cho gã biết nãy giờ trong bóng đêm đen đặc kia có một cặp mắt đang dõi theo mình. Đúng thật, qua khe hở ở tấm gỗ ở phía ngoài vườn, một bóng người đàn ông đứng sừng sững quay lưng lại với tài sẹo, để trần ra một mảng lưng bị cháy đen thui, nhìn rõ từng thứ thịt nướng. Bất giác người đàn ông ấy quay lại, khuôn mặt bạc trắng như vôi ấy không ai khác chính là Khương, đang từ từ quay lại phía của gã.
Không thể như vậy được, mày chết rồi ba.
Giọng của gã run rẩy, bàn tay nắm chặt vào con dao găm thủ thế. Khương nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt ấy đỏ rực trong màn đêm. Tiếng nói ấy thì thào quyện lẫn trong tiếng gió như là thì thầm sắt vào tai của gã.
Tao đến để đưa hai đứa mày đi cùng.
Gã nhìn chăm chăm qua khe cửa ấy, nhưng bóng của Khương dần ẩn hiện và biến mất trong màn đêm. Gã ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm chiếc bóng của Khương, vây quanh trước mắt chỉ là một màu đen đặc. Tài sẹo đã thả lỏng cắn con dao găm ở trong tay, thở phào nhẹ nhõm.
Nó tha cho mình.
Trong đầu của gã thầm nghĩ như vậy, đôi mắt đã cay xè một phần vì thiếu ngủ, phần vì phải căng mắt ra tìm kiếm. Bàn tay của tài sẹo đụng phải một thứ lầy nhầy như là mỡ người ngay sát bên mình trong cơn mê man.
Đừng tìm nữa, tao ở đây này.
Tiếng nói đó lại thì thầm sát ở bên tai, hai cổ tay của gã như đang bị ghì chặt, cho dù nó cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Gã đang bị khối mỡ đè lên và cố bịt miệng gã lại, khiến cho cổ họng chỉ thoát vài từ ú ớ vô nghĩa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của Khương dí sát trên mặt của mình, vẫn là một giọng thì thầm nhẹ trong gió. Đôi mắt của Khương đỏ ngầu giận dữ như hai hòn than đỏ. Mày phải chết, hãy trả nợ cho tao, cho Trang và cho cả những người lương thiện. Con dao vẫn còn nắm chặt trong bàn tay cổ gã, lấy hết sức bình sinh đâm ngược lên. Tài Sẹo dằn lên từng tiếng, tao sẽ giết mày. Lưỡi dao sáng loáng sắc lẹm lướt trong bóng đêm đã đâm trúng mục tiêu. Mày giết chết tao rồi, mày chết đi. Trong cơn hăng máu mê muội, Tài Sẹo tin mình đã đâm trúng Khương. Lưỡi dao đỏ phun máu tươi vào trong bóng đêm, rút ra cắm liên tục vào cơ thể phía trên, cho đến khi thân hình ấy đổ gục xuống đất đè lên người của gã và máu đã chảy ra ướt loáng trên thân mình, khiến cho gương mặt của gã trong tột cùng của sự sợ hãi. Cái gì thế này? Máu, cả người của gã bê bết máu tươi. Trong cơn mê man, gã đã đâm chết anh rể. Trong cơn điên loạn của Tài, gương mặt mặc trắng như là tượng sáp trong đêm dí sắt vào mặt của gã. Mày làm tốt lắm, mày đã trả thù mối thù cho mẹ con Trang. Lão đáng chết, cho nên mày không có gì phải sợ hãi trong điên loạn như thế. Tài Sẹo vùng dậy lim mình qua khỏi cái xác bê bết máu của anh rể và hướng cái chiếc Honda lấy hết sức bình sinh để nổ máy. Một luồng sáng trắng chiếu rọi cả căn phòng, trên phản lão đã gục chết, còn dao găm vẫn cắm ở trên ngực. Những giọt máu đỏ tong tong từ trên phản gỗ nhỏ xuống. Tài Sẹo cảm thấy lạnh lạnh ở phía sau lưng, khuôn mặt trắng như là tượng kề sát bên tai, khiến cho gã như là bị thôi miên bất động. Tiếng thì thầm lại vang lên như thúc giục. Chạy đi. Đôi mắt của Tài ở trong tột cùng của sự sợ hãi, lao thẳng xe vào cánh cửa rồ ga hết tốc lực, lao ra bên ngoài bóng đêm đen đặc để cố thoát khỏi khuôn mặt trắng như tượng của Khương. Gã quay đầu nhìn xem khuôn mặt đó còn đuổi theo mình hay không. Phía xa bây giờ ngôi nhà chỉ còn lại là một màu đen. Nhưng đến khi gã bất ngờ quay mặt lại chạm ngay khuôn mặt trắng bệch và dí sát. Gã thét lên kinh hoàng, gương mặt trong tột cùng của sự sợ hãi. Gương mặt ấy đã chạm vào gương mặt của Khương và tan biến. Một tiếng va đập cực mạnh trong đêm, chiếc xe máy đã vỡ nát hoàn toàn khi đâm vào gốc điều ở phía trước mặt. Nửa phần đầu của Tài Sẹo cũng vậy, máu xăng nhớt chảy xuống. Gã quỳ gục trong bóng đêm, trong làn gió hú. Cái bóng trắng đó cứ lầm lũi rời khỏi vườn điều rồi biến mất trong màn đêm đen đặc.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.